Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Côlôse chương 1, câu 15 đến câu 20 qua đề tài Chúa Cứu Thế Giê-xu Đấng Tối Thượng. Nhưng trước hết, mời quý thính giả đồng hòa lòng với bản thánh ca Thánh Chúa Thành Tín qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Chúa thành tín
Vừa rồi là tiếng hát nguyên thủy trong thánh ca Thánh Chúa Thành Tín. Và bây giờ là bài giải luận kinh thánh. Chúa cứu thế Giêsu đấng tối thượng, dựa trên thư Côlôse chương thứ nhất, câu 15 đến câu 20. Ngày nay, một trong những nan đề phổ biến đối với Cơ Đốc giáo là con người có quá nhiều nhận định sai lạc và nông cạn về Chúa Giêsu. Hầu hết thừa nhận Chúa Giêsu là một vĩ nhân, một nhà đạo đức, một giáo chủ khai sinh Cơ Đốc giáo, nhưng tự chung chỉ là người. Chúa Giêsu là ai? Là câu hỏi cần được đặt ra, không phải vì người ta không biết, nhưng vì nhiều người đã hiểu sai về Ngài. Và điều này đã xảy ra ngay từ khi Chúa còn đi với các môn đệ trên đất. Một ngày kia, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ về nhận định của dân chúng về Ngài. Các môn đồ cho biết, người nói Ngài là răng hay tiên tri Eli tái sinh. Có người cho Ngài là một đấng tiên tri. Nhưng Chúa Giêsu gạn hỏi các môn đệ, còn các ngươi thì nói ta là ai? Đây là một chi tiết đặc biệt quan trọng. Các môn đệ đã tin Chúa, đã theo Chúa, đã được Chúa kết nạp và sai đi làm sứ đồ, nhưng vẫn cần được kiểm tra quan niệm của họ về Ngài. Điều này cho thấy, biết Chúa là ai phải là một hiểu biết cơ bản của môn đồ Chúa. Xác định Chúa là ai cũng trở thành nan đề trong hội thánh Côlôse, từ khi hội thánh này xuất hiện nhiều giáo sư giả và tiên tri giả phủ nhận thần tánh của Chúa. Đối với họ, Chúa Giêsu không phải là Đức Chúa Trời nắm trọn quyền bính thiên đàng, mà cùng lắm chỉ là một hữu thể thần linh trung gian giữa Đức Chúa Trời và loài người. Quan niệm sai lạc của các giáo sư giả và tiên tri giả ở Côlôse về Chúa Giêsu như thế đã khiến cho sứ đồ Phao-lô phải có những khẳng định rõ ràng mạnh mẽ về Ngài. Ông đã phải dùng những khái niệm thâm sâu hơn hết, những danh hiệu tôn quý tột cùng chỉ về Ngài. Ông viết trong thư Côlôse chương 1, câu 15 đến câu 20 như sau. Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, là đấng hiện hữu trước muôn loài vạn vật. Vì bởi Ngài, muôn vật được tạo dựng, những vật trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền lực, hoặc các nhà cai trị hay các bậc cầm quyền, tất cả đều được tạo dựng bởi Ngài và cho Ngài. Ngài có trước muôn vật, và trong Ngài muôn vật được kết chặt với nhau. Ngài là đầu thân thể, tức là hội thánh. Ngài là khởi nguyên và là đấng sống lại đầu tiên từ trong kẻ chết. Vì vậy trong muôn sự, Ngài là đấng tối thượng. Vì Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến muôn sự đầy trọn của chính Đức Chúa Trời ở trong Chúa cứu thế, và bởi huyết Ngài trên thập tự giá đem lại hòa bình, khiến cho muôn vật dưới đất, trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời. Đó là thư Côlôse chương 1, câu 15 đến câu 20. Đây là Chúa Giêsu sứ đồ Phao-lô nhắc lại cho các tín hữu hội thánh Côlôse và xác định với chúng ta hôm nay. Chỉ trong một phân đoạn, ông đã nói lên được tất cả những đặc tính tối thượng của Chúa cứu thế Giêsu mà chúng ta có thể gồm tóm vào ba điều chính yếu liên quan đến. Thứ nhất là thần tính của Chúa cứu thế. Thứ hai, đến vũ trụ Ngài tạo dựng. Và thứ ba, đến hội thánh. Nếu nói chi tiết hơn, thì Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời, là thể hiện sinh động toàn vẹn của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, Chúa cứu thế Giêsu cũng chính là Đức Chúa Trời. Vì vậy, Ngài là chủ, là Chúa của toàn thể vũ trụ. Ngài là đấng tạo hóa và muôn vật hiện hữu trong Ngài. Ngài là đấng vĩnh hằng, có trước thời gian, có trước mọi cuộc tạo dựng. Ngài là đấng cầm giữ bảo tồn muôn loài. Ngài cũng là đấng sống lại đầu tiên từ trong kẻ chết. Ngài cũng là đầu của hội thánh. Ngài là nhân tố hòa giải, qua đó Đức Chúa Trời hoàn tất sự cứu rỗi loài người. Nhưng tại sao một đấng như thế lại có thể chịu chết một cách đau thương trên thập tự giá như một tội phạm gian ác hơn hết của thời đại? Sự kiện này khiến cho nhiều người không thể lý giải được tất cả những điều cao trọng, vĩ đại Phao-lô mô tả ở trên về Chúa cứu thế Giê-xu. Có lẽ đây là thắc mắc của bạn cũng như của rất nhiều người khác. Trước hết, Chúa Giê-xu được sứ đồ Phao-lô mô tả trong câu 15 là đấng sinh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Nói như thế, không có nghĩa Chúa Giê-xu là tạo vật đầu tiên, nhưng phải hiểu là Ngài hiện hữu trước khi có muôn vật, vì tiếp theo ngay sau đó, ông đã bảo rằng muôn vật được dựng nên trong Ngài. Ngài có trước muôn vật và muôn vật đứng vững trong Ngài. Đó là câu 16, câu 18. Hay nói cách khác, Chúa Cứu Thế đã tham dự vào tiến trình sáng tạo muôn loài vạn vật của Đức Chúa Trời là Cha. Tại đây, chúng ta cũng cần phải dừng lại để giải thích khái niệm Cha và Con trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Gọi Đức Chúa Trời là Cha và Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con không có nghĩa là có một lúc nào đó Đức Chúa Cha hiện hữu mà chưa có Chúa Con. Thật ra cả Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con đồng hiện hữu từ trước đời đời vô cùng. Khái niệm Cha, Con trong ba ngôi Đức Chúa Trời không thể hiểu trong kinh nghiệm con người. Đối với Đức Chúa Trời, không có một lúc nào Đức Chúa Cha hiện hữu mà Đức Chúa Con không hiện hữu. Liên hệ Cha, Con trong ba ngôi Đức Chúa Trời phát biểu tính đồng nhất về bản chất và các thuộc tính hơn là về thời gian hay tính cách hiện hữu. Gọi Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng sinh ra đầu hết mọi vật dựng nên, không hề có hàm ý Ngài là một tạo vật giới hạn, nhưng có mục đích nhấn mạnh đến tính cách và địa vị tối thượng của Ngài đối với muôn loài, tính cách độc nhất vô nhị của Ngài trong thế giới hữu hình cũng như vô hình. Địa vị độc đáo của Chúa Giê-xu không chỉ giới hạn trong phạm vi sáng tạo muôn loài, nhưng trong cả lĩnh vực cứu chuộc hay phục hồi nữa. Nếu sự kiện Chúa nhập thể, nghĩa là Thượng Đế thành người, khiến cho nhận định về Ngài là Đức Chúa Trời gặp khó khăn, thì chính sự kiện này lại giúp cho chúng ta có thể hiểu rõ hơn về Ngài trong kế hoạch cứu rỗi. Trọng tâm kế hoạch chuộc tội cho loài người là sinh tế chuộc tội. Trong thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã quy định trong luật Môi-se bảo dùng loài vật làm sinh tế chuộc tội. Người phải đem đến cho thầy tế lễ bò, chiên hay chim bồ câu. Thầy tế lễ bảo người đặt tay trên đầu con sinh tế, hàm ý chuyển mọi tội lỗi sang qua cho con vật. Sau đó, con vật bị giết để lấy huyết dày trên bàn thờ để chuộc tội cho người. Nghi lễ này gọi là lễ chuộc tội. Nhờ đó, người dâng sinh tế được kể là sạch tội trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa Cứu Thế Giê-xu chính là sinh tế đó. Răng tiền hô đã từng chỉ Chúa Giê-xu bảo rằng đó là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Chúa Giê-xu là con người duy nhất vô tội, bằng lòng hy sinh chịu chết như là một sinh tế độc đáo nhất, trọn vẹn nhất của Đức Chúa Trời để chuộc tội cho loài người. Thư Hy Bá chương 9 trình bày rất rõ vai trò sinh tế của Chúa Giê-xu, nhấn mạnh rằng Ngài không chỉ là sinh tế, nhưng Ngài chính là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, không đứng ra dâng sinh tế là chiên hay bò, nhưng dâng chính Ngài là sinh tế toàn vẹn hơn hết, chuộc tội cho nhân loại. Vì nếu huyết của dê đực, bò đực cùng cho bò cái tơ mà người ta dưới trên kẻo ô uế còn làm sạch được phần xác thịt họ và nên thánh thay, huống chi huyết của Chúa Cứu Thế là đứng nhờ Đức Thánh Linh đời đời dâng chính mình không tì tích cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết để hầu việc Đức Chúa Trời là dường nào. Đó là theo Thư Hy Bá chương 9 câu 13-14. Tính cách tối thượng của Chúa Giê-xu trong sự chuộc tội cũng thể hiện trong sự kiện Ngài chỉ dâng mình một lần duy nhất mà có thể chuộc tội cho tất cả mọi người sống trong tất cả các thời đại. Thư Hy Bá ghi như sau: nhưng hiện nay đến cuối cùng các thời đại, Ngài đã hiện ra chỉ một lần, dâng mình làm tế lễ, cất tội lỗi đi. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét, cũng vậy, Chúa Cứu Thế đã dâng mình chỉ một lần, đặng cất tội lỗi của nhiều người. Ngài sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài. Đó là theo Thư Hy Bá chương 9, câu 26 phần B đến câu 28. Tính cách độc nhất của Chúa Cứu Thế Giê-xu là sinh tế chuộc tội, còn nằm ở chỗ Ngài cũng đồng thời là Đức Chúa Trời trong thân xác con người. Vì vậy, sau khi dâng chính Ngài làm sinh tế chuộc tội, sau khi Ngài đã đổ huyết ra hoàn tất sự chuộc tội, Ngài đã chết, trả xong án phạt tội lỗi. Ngài đã phục sinh vinh quang, bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời để ban sự sống cho những người tin. Đây chính là phương thức cứu chuộc độc đáo chỉ có trong Cơ Đốc giáo. Hầu hết những tôn giáo khác đều xây dựng sự cứu rỗi hay siêu thoát dựa trên nỗ lực cá nhân, trên việc lành, trên công đức công quả, là những ngõ cụt không có gì bảo đảm, vì không ai biết phải làm bao nhiêu việc lành thì đủ để giải trừ biết bao nhiêu tội lỗi trong quá khứ. Trong khi đó, sự chết chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu và sự phục sinh của Ngài là những sự kiện lịch sử chắc chắn, cho thấy chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho con người là một kế hoạch cụ thể mà Chúa Giê-xu là trọng tâm và là đấng duy nhất nắm giữ vai trò then chốt. Vì tính cách độc đáo và tối thượng đó của Chúa Giê-xu trong chương trình cứu rỗi, mà điều kiện cứu rỗi của Đức Chúa Trời đặt ra cho con người cũng có tính cách độc đáo, triệt để. Kinh Thánh khẳng định, chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Đó là theo sách Công vụ các Sứ đồ chương 4 câu 12. Chính Chúa Giê-xu cũng khẳng định, Ngài là con đường, là chân lý và sự sống. Không bởi Ngài thì không ai có thể đến với Đức Chúa Trời. Đó là theo Phúc Âm Giăng chương 14 câu 6. Tất cả những khẳng định này cho chúng ta biết con đường cứu rỗi vạch ra trong Kinh Thánh hết sức rõ ràng. Không ai cần phải suy đoán hay băn khoăn. Vấn đề là có quyết định tiếp nhận bằng đức tin hay không. Tính cách tối thượng của Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng thấy ngay trong bản chất của Ngài. Chúa Giê-xu được mệnh danh là đấng thần nhân. Ngài vừa là Đức Chúa Trời, vừa là con người. Trong Phúc Âm Luca, Chúa Giê-xu được gọi là con người, nhưng đồng thời cũng ký thuật mọi việc quyền năng Ngài đã thi thố, mà hiển nhiên đó là những việc chỉ một mình Đức Chúa Trời làm được. Có lẽ chúng ta không thể hiểu được làm thế nào vừa là Đức Chúa Trời, vừa là con người lại có thể cùng hiện hữu trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cũng giống như giáo lý ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh hiệp làm một Đức Chúa Trời, nhưng đồng thời cả ba ngôi vị kia cũng là Đức Chúa Trời, có đủ quyền năng thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Trí óc hạn hẹp của con người không thể nào hiểu nổi những sự mầu nhiệm trong Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, trở lại với bản tính thần nhân của Chúa Giê-xu, khi suy nghĩ đến vai trò chuộc tội độc đáo của Ngài, chúng ta có thể hiểu được đôi phần. Kinh Thánh khẳng định vai trò trung bảo hay trung gian của Chúa Giê-xu giữa Đức Chúa Trời và con người. Thư Hy Bá gọi Ngài là trung bảo của giao ước mới. Trong thư Timôthê thứ nhất chương 2 câu 5, vai trò trung bảo độc nhất của Chúa Giê-xu được nhấn mạnh. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Chúa Cứu Thế Giê-xu là người. Hiển nhiên, để có thể làm cây cầu trung bảo giữa Đức Chúa Trời và con người, Chúa Giê-xu phải là đấng thần nhân, vừa là Đức Chúa Trời, vừa là người. Điều này khiến cho chúng ta có thể hiểu được vì sao Đức Chúa Trời phải nhập thể, mang thân xác con người, và đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Là Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu có thể bày tỏ cho chúng ta biết về Đức Chúa Trời một cách đầy đủ và trung thực nhất. Là người, Chúa Giê-xu có thể dâng chính Ngài làm sinh tế chuộc tội cho chúng ta. Là Đức Chúa Trời, Ngài có quyền năng phục sinh sau khi chết và bị chôn trong 3 ngày. Là Đức Chúa Trời, Ngài cũng đã thăng thiên và sẽ trở lại tiếp đón những người tin và trông đợi Ngài. Tính cách tối thượng của Chúa Giê-xu khiến cho chúng ta chỉ tôn thờ một mình Ngài là đấng lớn hơn hết. Đây chính là khía cạnh giải phóng của Cơ Đốc giáo. Có một số người không bằng lòng đối với những tuyên bố trong Kinh Thánh mà họ bảo rằng có tính cách độc đoán. Thí dụ như trong giới răn thứ nhất, Chúa dạy rằng, trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác. Những người có khuynh hướng thờ đa thần thường coi đây là khía cạnh khó chấp nhận nhất của Cơ Đốc giáo, vì họ cho rằng đạo nào cũng tốt và chủ trương không ai được coi tôn giáo của mình là đúng nhất, tốt nhất. Những người có khuynh hướng hòa đồng đó không biết rằng giới răn này đã giải phóng con người khỏi gông xiềng của hàng chục, hàng trăm tà thần. Những người thờ đa thần luôn luôn sống trong lo âu sợ hãi và không biết mình thờ như thế đã đủ chưa. Trong khi đó, tôn thờ Chúa Giê-xu, con người hoàn toàn được giải phóng khỏi nỗi sợ hãi các tà thần khác trả thù. Vì Ngài là đấng tối thượng, là đấng sáng tạo muôn loài vạn vật, cả thế giới hữu hình lẫn vô hình. Tôn thờ Ngài con người không còn sợ hãi bất cứ quyền lực vô hình nào khác. Chúng ta xem lại phân đoạn Kinh Thánh trong Côlôse chương 1, câu 15 đến câu 20. Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, là đấng hiện hữu trước muôn loài vạn vật. Vì bởi Ngài muôn vật được tạo dựng, những vật trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền lực, hoặc các nhà cai trị, hay các bậc cầm quyền. Tất cả đều được tạo dựng bởi Ngài và cho Ngài. Ngài có trước muôn vật, và trong Ngài muôn vật được kết chặt với nhau. Ngài là đầu thân thể, tức là hội thánh. Ngài là khởi nguyên và là đấng sống lại đầu tiên từ trong kẻ chết. Vì vậy, trong muôn sự, Ngài là đấng tối thượng. Vì Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến muôn sự đầy trọn của Thượng Đế ở trong Chúa cứu thế, và bởi huyết Ngài trên thập tự giá đem lại hòa bình, khiến muôn vật dưới đất, trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời. Tôn thờ Chúa cứu thế Giê-xu là đấng tối thượng, đưa đến kết quả hiển nhiên là được hòa thuận với Đức Chúa Trời, được ở trong sự chăm sóc yêu thương của Ngài. Cuộc đời chúng ta sẽ tìm được ý nghĩa đích thực khi chúng ta thực sự sống trong tinh thần tùng phục Chúa, tuân giữ lời Chúa và thể hiện ra trong đời sống những vẻ đẹp của chính Ngài. Có Chúa cứu thế Giê-xu là đấng tối thượng, chúng ta sẽ không sợ bất cứ một quyền lực nào hữu hình hoặc vô hình. Đó là lý do tại sao nhiều người sau khi đã tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu, cuộc đời của họ đã đổi khác. Có thể đời sống vật chất của họ không khá hơn, không trở nên giàu có, nhưng điều chắc chắn là đời sống tâm linh của những người tin Chúa khiến cho họ sống được cuộc sống có ý nghĩa hơn, can đảm hơn, dù bách hại có thể dồn dập đổ xuống. Họ có thể bị bắt bớ, đánh đập vì tin theo Chúa Giê-xu, nhưng họ vẫn can đảm kiên trì theo Chúa, vì biết đấng mình đang tin là đấng tối thượng. Đến cuối cùng, những người trung tín với Ngài sẽ đắc thắng. Họ không những không sợ quyền lực ức hiếp của con người, mà cũng không sợ hãi bất cứ quyền lực nào của sự tối tăm, của tà linh, của ma quỷ. Vì vậy, cuộc sống của họ là cuộc sống của những người thực sự được giải phóng.
Khi xem muôn vật do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng, cứu Chúa của tôi, lòng cảm xúc bao kinh sợ. Tôi xem sao trời, tôi nghe muôn tiếng sấm rền nổ, khắp khắp đó đây, quyền của Chúa ôi vô bờ. Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi đứng Chúa trời, lớn bay duy Ngài, quyền bình thay Ngài. Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi đứng Chúa trời, duy Ngài đại năng, cao các quyền oai. Khi tôi lên non, non cao trong xuống dưới vực thẳm, suối dốc xanh reo, hòa tấu khúc ca êm đềm. Tôi vô sâu rừng, muôn cây chen chúc có mọc xanh, diêu dịch tiếng chim mừng hót khúc ca thanh bình. Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi đứng Chúa trời, lớn bay duy Ngài, quyền bình thay Ngài. Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi đứng Chúa trời, duy Ngài đại năng, quyền oai. Tâm tư ưu sầu, im nghe năm tháng vẫn nhẹ lướt, bối rối đắng đo tìm ý nghĩa cho cuộc đời. bao nhiêu tháng ngày trôi qua trong tiếng sóng hờ hững, cuối xuân khấn xin Thượng Đế dắt tôi tròn đường. Lòng Ngài xin Chúa giúp chính tôi biết do Ngài, Chúa đấng siêu việt quyền bính vô cùng. Lòng Ngài xin Chúa giúp chính tôi rõ tận tường ban tình yêu thương sức sống tràn dân. Tâm tôi suy nghiệm cha sai con dáng thế chiều chết, đã chẳng tiếc con Ngài khó ca cho tôi rồi. Ôi ơn sâu rộng xưa tôi đâu nghĩ đến giường ấy, Chúa chết huyết tuôn vì gánh thế tôi muôn tội. Hồn ngợi khen Chúa cứu Chúa tôi đứng Chúa trời lớn bay duy Ngài quyền bính. Hồn người khen Chúa cứu Chúa tôi đứng Chúa trời, duy Ngài đại năng cao cấp quyền oai. Lòng Ngài xin Chúa giúp chính tôi biết do Ngài, Chúa đấng siêu việt quyền bính vô cùng. Lòng Ngài xin Chúa giúp chính tôi rõ tầng ban tình yêu thương sức sống tràn dân. Một người khen Chúa cứu Chúa tôi đứng Chúa trời lớn bay duy Ngài quyền bính thay Ngài. Một người khen Chúa cứu Chúa tôi đứng Chúa trời duy Ngài đại năng cao cả quyền
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.